Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám, tức là gương báo của trời người. Thì đây là chúng ta học qua những cái phần của các thiền sư, tức là có những vị thị hiện do cái nguyện lực thừa tư. Thì chúng ta khi mà chúng ta học thiền sư á, thì nó rất là khô, nó có cái dáng dấp giống như là chúng ta học qua bên luật tông. Thành ra có những lúc là chúng ta rất là ngán, nhưng mà ở đây mà sở dĩ mà chúng tôi nêu lên những vị thiền sư này là chúng ta học thiền thì chúng ta phải biết, tức là có những vị thiền sư tập như thế nào. Thì bây giờ chúng ta học qua cái bài thứ 20, tức là thiền sư Long Hồ Văn. Thiền sư này thuộc đời thứ 6 sau Lục Tổ, nói pháp thiền sư Thạch Sương. Thiền sư Long Hồ Văn vốn là thái tử của vua Đường Hy Tông, diện mạo dáng dấp đẹp như tranh vẽ, vua cha rất yêu quý. Tức là chúng ta học từng đoạn ha. Thì đây nói là thiền sư Long Hồ này, ngài vốn là thái tử, nhưng mà cái tướng của ngài á, gọi là tướng hảo, rất là đẹp. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm, sở dĩ mà chúng tôi dạy nó hơi dài dòng chút xíu, vì vì có một số Phật tử người ta cũng nghe, nhưng mà nếu mà dạy mà nó cô đọng quá thì có một số người ta cũng đề nghị là thầy giảng rộng chút xíu nữa, cho nên bây giờ tôi giảng rộng chút xíu. Và cái phần này đại chúng thấy là cái tinh thần của nhà thiền hay tinh thần của nhà Phật là không có chấp tướng, đúng không? Trong kinh Kim Cang Phật dạy là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tức là ở đây nói là phá hết tất cả các tướng. Vì lẽ đó là đại chúng thấy là khi mà sư ông Trúc Lâm dạy trong cái quyển, cái phần mà quyển mà thiền tâm cuối thế kỷ 20 á, là những cái bệnh của người tu thiền. Mà sở dĩ bên giáo người ta không có nhắc đi nhắc lại về cái bệnh của người tu giáo, mà ngược lại là cái người tu thiền á, đến các mấy đệ tử mà đến các vị đại sư á, người ta hay nhắc nhở nhiều cái phần cái bệnh của người tu thiền. Bệnh của người tu thiền là gì, biết không? Thường là chấp gì, hay chấp không, hoặc là không có chấp trên cái tướng. Mà từ không có chấp trên cái tướng á, nhiều khi trong cái cuộc sống giữa đời thường này, trong cái căn bản của người tu, cái mình quên mất luôn. Cho nên là các vị thiền sư nhắc tới nhắc lui. Để chúng thấy là cái hình ảnh của Đức Phật là gì? Khi mà Ngài sanh ra, Ngài sanh ra là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà không phải tự nhiên mà nó có, đúng không? Không phải tự nhiên mà cái tướng của Ngài mà nó có như thế, là nó tích tụ từ vô lượng kiếp cái thiện pháp. Để chúng nhớ lại trong kinh Thập Thiện, đúng không? Khi mà Đức Phật nói pháp cho Lòi Long Vương á, tức là Long Vương Tu La nghe, Thì Đức Phật nói là sở dĩ mà thân tướng của Đức Phật là trăm ngàn ánh sáng của Phạm Thiên tụ lại cũng bằng. Và ông coi ngay đây nè, là chư Bồ Tát, một gì nữa, chư Thiên, hộ Pháp, được cái thân tướng hảo như thế là cũng từ từ nhiều đời nhiều kiếp tu tập. Còn ở đây gì? Ở cái biển này nè, có những loài chúng sanh là gì? Ở cái hình sắc thô xấu là do không gìn giữ ba nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, cho nên cái thân tướng nó mới ra như thế. Và đại chúng từ từ chúng ta sẽ thấy thì như vậy. Và cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng là khi chúng ta tu tập là chúng ta phải gìn giữ ba nghiệp nó thanh tịnh, để mai này khi mà chúng ta ra đời mà chúng ta nhiếp phục chúng sanh thì tự nhiên ta nhìn vào cái thân tướng mình, bắt đầu ta mới đi theo ta học pháp. Có những cái chuyện rất là quan trọng. Thế hệ như đại chúng nhớ là thiền sư Mã Tổ, ngày đi sao? Đi sao nhớ không? Đi thì như cháu, mà nhìn thì như cọp. Cọp nhìn sao? Nhìn thẳng tới trước chứ nó không nhìn nó tới nó lui. Nó không nhìn xuôi nhìn ngược, mà nhìn thẳng cái cổ, nhìn thẳng cái cổ nó xoay không được. Mà cháu bước sao? Nó bước từng bước, bước từng bước. Nên có đại chúng tôi thấy là tôi hồi xưa tôi ở Trúc Lâm hoặc là ở Thường Chiếu, tôi thấy quý huynh đệ mà đi cái tướng mà nó thiệt luôn, nó không có giống nhà thiền á. Tôi hay chỉnh, tôi kêu tập như thế này, đi từ từ. Hình như đại chúng thấy ngày xưa mà khi mà Đức Phật mà ra đời, mình thấy cái phép khất thực cũng hay nha. Cái phép khất thực là sao? Ôm bình bát, ôm bình bát rồi ở tâm nó định, ôm bình bát là đi từng bước từng bước. Mà bây giờ mình sao? Bây giờ mình cũng ôm bình bát, mà cái đầu mình nó liên tưởng là xuống dưới có đồ ăn mà đi từng bước chi nữa. Cái mình ôm mình muốn đi sao đi, đúng không? Mình cầm bình bát cái tay chứ là quơ, cầm cái quơ nó không có được thành ví dụ đó. Ở đây mình nêu tôi để ý đó. Thành ra đúng pháp là khi mà đại chúng mà sắp hàng mà đi á, là đúng lý ra tôi không có dẫn được. Mà trên Trúc Lâm á, là thầy chủ gì Trúc Lâm á, thầy đứng ở trên, thầy nhìn xuống cái thầy coi đại chúng đi, mà ai mà đi chật á, bắt đầu thầy mới về ông chỉnh. Ví dụ tới buổi thỉnh nguyện á, ông chỉnh, ông coi thử làm sao. Chắc tôi cũng phải tập thử, mai tôi không đi nữa tôi đứng rồi coi thử đại chúng làm sao cái tướng nó hiện ra. Mà cái tướng nó hiện ra là biết cái người này là tu tập như thế nào, nó biểu hiện cái tướng. Cho nên cái người mà đi đứng nằm ngồi mà mấy vị hòa thượng lớn ông nhìn vô ông biết là này mới xuất gia, nhìn biết liền mới xuất gia. Ví dụ vậy, này xuất gia được 5-10 năm biết hết đó. Xuất gia 20 năm cũng biết. Thì kiếp này chúng ta thực tập như thế, kiếp sau chúng ta thực tập như thế, thì đến khi mà chúng ta thành Phật là đúng rồi, 32 tướng tốt hiện ra. Ra cho nên là cái vị thái tử này do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta học từ từ đó, chúng ta thấy tích tụ nhiều cái thiện pháp. Mà trong cái thiện pháp nó chia ra gì? Nó hệ như vào cái thời Đức Phật có một cái bà này, bà xấu, bà rất là xấu, gọi là ngũ xú nương, này chúng có coi không? Ngũ xú, xú tức là xấu á, năm cái thứ xấu: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nít mà nhìn bả là nghe, con nít mà ban đêm mà gặp bả là la lên một cái té xỉu liền. Bả xấu đến mức độ mà ai nhìn bả cũng ghê sợ đó. Nhưng mà đặc biệt nhất là hai ông vua vào cái thời mà Đức Phật là ở nước Ma Kiệt Đà và Tỳ Xá Ly mà giành giật bả đó. Rồi cuối cùng rồi Đức Phật mới can thiệp là cất một cái biệt thự, một cái cung điện thật là lớn giữa dòng sông. Tức là hai ông vua và là giành bá. Thì các thầy tỳ kheo mới ngạc nhiên á, đến mới hỏi Phật là tại sao cái bà này bà xấu như thế mà hai ông vua giành đến mức độ bà cất cái cung điện giữa dòng sông. Nửa tháng một vị này, nửa tháng ông này. Thì cuối cùng Phật nói là trong thời quá khứ bà cúng dường cho một vị Bích Chi Phật một cái nắm đất sét để làm cái bình bát. Bình bát có vị Bích Chi Phật bị bể, nên ngày đến cái thợ gốm á thì xin, Thì trong lúc mà đến sinh đó thì cha của bà đi vắng, cho nên bà tự tay đến bà lấy một cục cất xác. Nhưng mà khi mà lấy thì bà khởi cái niệm sân bực tức. Buổi sáng sớm mà tự nhiên đến không có chuyện mua đồ mua gì hết, tự nhiên khóc thật miếng đất sét. Nhưng mà cái nhân bà cúng dường một cục đất sét, cho nên bà được cái xúc gì tức là bà được cái xúc thọ mà khi một người nào đó mà nắm được cái bàn tay bà thì trên cõi đời này quên hết tất cả, không nhớ hết. Bà được cái xúc thọ của chư thiên. Tuy rằng bà rất là xấu, phải không? Nhưng mà sợ dĩ bà ngay đó mà bà đừng có nổi sân, bà đừng có bực tức á, thì Phật đó bà giống như tiên nữ rồi. Thì đây cái gì nè, khi mà chúng ta sanh ra đời thì nó biểu hiện ra trong cái thời quá khứ. Cho nên Đức Phật nói là mình đừng có sân hận nhiều á, đừng có sân hận, đừng có bực tức nhiều, có lý. Đó. Mà đại chúng nhớ là vào cái thời Đức Phật mà đệ tử của Đức Phật á, là trong các đệ tử của Đức Phật là ai là đẹp nhất, biết không? Biết là Tôn giả A Nan, đúng không? Đẹp đến mức độ mà khi mà sanh ra đời là có những cái vòng hào quang nó chiếu trong cái gia đình á. Mà sanh nhầm cái ngày mà Đức Phật thành đạo, cho nên còn đặt cái tên là Khánh Hỷ, đúng không? Khánh Hỷ tức là mừng và vui á. Mà ngài được năm cái tướng thù thắng, gọi là ngũ tú. Năm cái tướng thù thắng đây chắc chúng mình chưa ai có, đúng không? Kể cả là tôi đi rất là nhiều, tôi chiêm nghiệm á, tôi cái tập tôi hay xem để mình rút kết những cái kinh nghiệm trong cái thiện pháp. Nhưng mà giỏi lắm là một hai tướng thôi, chứ không có được cái năm cái tướng như Tôn giả A Nan. Để chúng là đọc lên cho, để lâu lâu coi tướng một chút xíu. Ngũ tú là gì? Một là cốt tú. Cốt tú là cái người đó răng nó trắng như ngọc, mà nó bằng nó đều hết luôn. Rồi cốt tú bằng hết luôn, cho nó không có hỗn tạp. Mà cái răng nó giống như là ngà, ngọc ngà, bằng ngọc luôn. Họ cười luôn, lúc mà họ cười thì tự nhiên những cái răng bắt đầu nó khua lại, nó kêu long cong. Nó kêu vậy. Giờ bây giờ đại chúng mình có ai có không? Nè, gọi là cốt tú. Thứ hai là nhục tú. Nhục tú là khuôn mặt họ lúc nào cũng hồng hào đó, mà ta nhìn nó giống như cái mặt hồ, nó tĩnh tại. Và họ biểu hiện lên cái chân diện mục, họ thấy là cái người này mà vừa cái người nào mà thấy một cái thang, tự nhiên họ khởi một cái tính tâm, đó là phát bồ đề tâm á, phát bồ đề tâm. Cho nên Tôn giả A Nan là cái người nào mà đang phiền não, phải không? Đang phiền não, đang buồn khổ mà nghe Tôn giả A Nan thuyết pháp tự nhiên vui lên. Cho nên đại chúng thấy không, là khi mà đi giáo giới á, là Đức Phật mới sai á, Tôn giả Ca Diếp qua giáo giới cho chư ni. Mà lúc đó là Tôn giả Ca Diếp là chứng A-la-hán rồi, nhưng mà ngài ít nói lắm, ngài ít nói cái mấy cô ni trẻ tuổi á, mà chưa chứng đạo nói sao. Đúng là cái người á, cái người mà buông chim lớn á, mà Thế Tôn á không có sai qua đây, mà cái người mà buông lẻ tẻ thì sai qua. Tôi nghĩ là gì? Buông kim lớn hai, tức là Tôn giả A Nan ngày chưa chứng quả, mới có sơ quả. Mà mấy người mà ni mà chưa chứng quả cho nên mới nói như thế. Cho nên Tôn giả Ca Diếp mới về, nên về mới gặp Tôn giả Xá Lợi Phất, mới từ đây trở lên là sư huynh không bao giờ qua giáo giới nữa. Kể từ đây không qua giáo giới nữa. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất mới hỏi thì sao, cái Tôn giả Ca Diếp mới kể. Thế thôi bây giờ kêu nói Thế Tôn là sai Tôn giả nàng qua giáo giới chứ sư huynh đi nữa, mới kể ra câu chuyện như thế. Trong có những cái bộ lực chúng ta đọc thấy á đó. Cho nên và cái phần này là tôi nêu lên cho đại chúng thấy là do cái thiện pháp, mà cái thiện pháp này là Tôn giả nàng và Đức Phật có phát bồ đề tâm cùng một lúc vào cái thời Đức Phật không vương. Mà Đức Thế Tôn đó là chuyên gì? Chuyên tinh tấn tu. Còn tôn giả này là chuyên tạo các việc thiện pháp. Đó, cho nên là Đức Thế Tôn thì sao? Đó, thành Phật trước. Và trong cái thời điểm đó là tôn giả gì? À, Bồ Tát Di Lặc và Đức Thế Tôn cũng phát Bồ Đề Tâm cùng một lúc luôn. À, trước chứ tôn giả à, tức là Bồ Tát Di Lặc là phát tâm tu á, phát tâm vô thượng Bồ Đề trước Đức Thế Tôn là 42 kiếp. Rồi Đức Phật mới phát Bồ Đề Tâm sau, mà thành Phật trước gì? 90 kiếp. Là do Bồ Tát Di Lặc là gì? À, đi chỗ này cũng chơi gì á, tu mà chơi vui vậy thôi. Vừa tu vừa chơi. Cho nên thành Phật trước, thành Phật sau. Còn Đức Phật thì tinh tấn. Trong một kiếp đó là Đức Phật là đứng mà chiêm ngưỡng à, Đức Phật mà quá khứ Tỳ Bà Thi là à, chiêm ngưỡng trăm động là trong suốt 7 ngày 7 đêm, vượt cái sức tinh tấn là 90 kiếp. Cho nên chúng ta tu học là không có vượt định thời gian à, nếu mà người nào mà tu mà tinh tấn thì tự nhiên hơn cái người trước, đi trước. Đó. Và thứ ba là gì? À, thứ ba là huyết tú. Huyết tức là máu á, mà mình đừng có tưởng là máu nha, mà gì, nó biểu hiện cái chân mày giống như là ta nói là chân mày giống như gì, cái mặt trăng phải không, nguyệt tức là giống như cái mặt trăng vậy, hoặc là chân mày giống như cái lưỡi kiếm à, mà nó mịn mà nó sáng, nó giống như có những cái hào quang trên này sáng lên đó. Cái này đặc biệt nhất nè, cái này đặc biệt nhất cho cái người thuyết pháp, gọi là khí tú. Tiếng nó trong trẻo mà nó có một cái sức hấp lực, mà khi mà tôn giả A Nan thuyết lên một bài pháp ở dưới này, ta phát tâm Bồ Đề. Cho nên trong cái tướng học nó là cái người nam á, cái người nam mà nói cái giọng nữ á, thì gọi là phá cách, nó phá cái tướng. Mà cái người nữ mà nói cái giọng nam á, thì nó cũng phá tướng luôn. Còn đây là khí tú, là cái giọng nó trong trẻo, nó có một cái hấp lực lạ lùng. Ngày xưa là ở Thường Chiếu có một số thầy là cái giọng nam mà nói giọng nữ nhiều lắm, 2-3 thầy lắm. Rồi cuối cùng là phát tâm. Phát tâm làm gì phải không? Phát tâm là hô thiền, hoặc là phát tâm làm tất cả các việc thiện pháp cho chúng, tự nhiên đổi. Tôi thấy rõ ràng nó đổi giọng. Đổi rất là lạ luôn nha, đổi giọng. Thành ra mình thấy là tu nó chuyển chứ không phải đứng chỗ. Mình nghe như thế cái mình buồn. Thì đây ở đây tôi nói đại chúng là bây giờ mình ráng tu hoặc là ráng tập hô thiền. Ở đây có một số quý thầy tôi thấy là tụng. Ở đây mình huynh đệ nha, ở đây là tôi chia sẻ luôn nha. Ở đây tôi thấy có một số quý thầy là khi mà tụng chim đại bàng á, tụng mà tụng thiết thực á, thì tôi ngồi tôi nói ổn bữa nay á, ủa sao bữa nay ông thầy bảo tú sai ni qua tụng ta, là có cái giọng đó, là bây giờ mình phải sao? Giờ bây giờ mình phải phát tâm làm thiện pháp nhiều để cho nó chuyển cái giọng, mà chuyển giọng này tệ lắm, cũng 5-10 năm á, chứ khi 20 năm á, không phải dễ đâu. Mà khi cái giọng nó lên thì khi mà mình lên mà sau này mình đủ nhân duyên mình giảng pháp cho tín chúng ở dưới á, thì họ không có tải được, không có phá đi những cái nghiệp lực của chúng sanh. Mày rất là quan trọng nha, cái khí tú rất là quan trọng. Ở đây tôi sẵn tôi chia sẻ cho đại chúng nha. Đại chúng thấy mà đứng mà trước bao quân á, ông Napoleon ngày xưa ông lúc mà lên tướng á, cái giọng như vậy á. Rồi cuối cùng ra biển ngậm sỏi ông nói, phải dễ đâu. Ông ngậm sỏi ông nói chuyện dưới bao quân như nè. Sau này ông lên đứng bao quân bắt đầu mới hết rung, nói mới được. Rồi khi ông lên nói lọng ngọng à, nó lắp sách nói lọng ngọng nói không được. Nên cuối cùng ông ra biển ngậm sỏi ông nói. Chuyển thì bây giờ mình chuyển gì, hô thiền, ví dụ tập hô thiền, tập này tập cái kia, bắt đầu cho nó chuyển cái giọng lại đó. Quan trọng lắm chứ không phải dễ đâu. Mà chính tôi ra miền Bắc tôi giảng là tôi vừa giảng xong cái bài pháp đó, tôi có quen số Phật tử học về thăm đó. Là có cái cô này, cô lên cô sư tôi giảng xuống, cô nói sao biết không, cô nói thầy là ở dưới này có một số Phật tử là ngày xưa là đi theo cái đoàn mà thanh niên xung phong, mà trước khi á, mà áp tải đạn hay là làm cái này cái kia mà có một cái ông gọi là một cái vị mà đứng lên mà thuyết trình á 15 phút, mà khi mà hôm nào mà ổng mà lên thuyết trình đó nha là tụi con đi xông pha vô lửa đạn luôn, không sợ chết. Có một cái chất giọng gì đó, tức là không có sợ chết nữa. Mà hôm nào cái người khác mà lên thuyết trình là tụi con trời ơi, muốn trốn về nhà không. Ví dụ là cái chất nó không có à. Cho nên là qua cái nguyên nhân để tôi chia sẻ cho đại chúng thấy là không phải tự nhiên mình thấy, mình thấy cái người đó làm thiện pháp mình nói ô cái ông này tu mà còn cái này, không phải. Cái thiện pháp mình làm mãi nó không hết. Nhưng mà đặc biệt nhất cái người tu thì mình hay cái là mình làm thiện pháp cái mình không có trụ trên tướng. Mà trong kinh Di Ma Cập nói là sao? Pháp là vô tướng. Mà trong cái vô tướng đó khi mà chúng ta gieo thiện ác thì có. Thấy không? Pháp tuy là vô tướng, nhưng mà khi mà chúng ta gieo hạt giống mà thiện thì gặp thiện, mà ác thì nhân gặp ác. Gieo gì có đó. Chứ đừng nói là pháp không có gì hết, nó thực thể. À, phải hiểu cái điểm đó. Đó. Thứ năm là gì? À, thứ năm là chất tú. Cái ánh mắt của họ giống như một cái hồ mùa thu trong và sáng, rõ ràng phong minh, tức là cái lòng trắng lòng đen rõ ràng phong minh. Thì đây là thiền sư Long Hồ Văn, vốn là một thái tử diện mạo dáng dấp đẹp, đẹp rất là đẹp, ông vua cha rất là quý. Nhưng mà ngạc một nỗi gì? À, ngạc một nỗi vì thái tử không thích kinh ban tế thế, vua tìm đủ mọi cách hung đúc mà vẫn không thay đổi. Thái tử chỉ mến mộ phong thái của Sương Hoa, thường mơ ước được diện kiến, tức là thiền sư Thạch Sương. Cũng giống như là Đức Thế Tôn, đúng không? Khi còn làm thái tử, mà cái tướng của Bồ Tát Sĩ Đạt Đa là tất cả những vị thầy tướng mà nhìn vào nó là nếu mà không đi xuất gia thì làm vua chuyển lên thánh vương. Cho nên vua Tịnh Phạn là mong muốn là cái đất nước Ấn Độ, hoặc nói khác hơn là cái xứ sở ở thành Ca Tỳ La Vệ mở rộng ra. Để chúng mà sau này có nhân duyên mà chúng ta đi qua Ấn Độ đến thành Ca Tỳ La Vệ chút xíu à. Cái thành đó giỏi lắm, bây giờ nó còn bằng cái thiền viện của mình á. Đất á, bây giờ còn hàng rào lại bằng cái khu thiền viện mình. Thì mình đi qua đó thì hướng dẫn viên du lịch họ chỉ là cái thành cái Tỳ La Huệ nhỏ lắm, từ cái chỗ Hy Mã Lạp Sơn đổ dài dọc, cái khuôn viên rất là nhỏ. Cho nên vua Tịnh Phạn muốn mở mang bờ cõi, mà muốn mở mang bờ cõi là phải có vua chuyển lương thánh vương. Mà khi mà đại chúng thấy rồi, do cái nguyện lực, do cái đại nguyện và bi nguyện, cho nên là thái tử không thích làm vua. Cho nên mong muốn là sau này đi xuất gia tìm chân lý giác ngộ giải thoát. Thì đây cũng vậy nè à, thì thiền sư Long Hồ cũng như thế à, tuy làm thái tử nhưng mà không thích về cái việc mà kinh ban tế thế, mà thích làm cái người xuất gia tu học à. Niên hiệu Trung Hòa, năm đầu 881 Tây Lịch, thiên hạ đại loạn, thái tử cạo đầu xuất gia, trốn ra khỏi cung quân du hỏi đạo à. Cho nên đại chúng thấy là mình đừng có ngại nha, mình đừng có ngại nói là sau này mình tu tập rồi bắt đầu mình thành vua, hoặc là mình thành quý tộc, mình thành trưởng giả rồi mình có đi tu không, đừng ngại. Tự nhiên họ khiến một cái gì làm cho cái cuộc đời mình nó bị trục trặc chút xíu. Cũng giống như là đại chúng thấy là giống như là vua Trần Thái Tông, sở dĩ mà ngài mà thâm sâu về đạo lý là cái dòng tộc của ngài cũng bị trục trặc chút xíu. Đúng không? Đại chúng coi rõ không? Đúng không? Vì sao? Lấn cấn với người Anh là Trần Liễu. Đó, cho nên qua cái vụ này là nửa đêm ngài cũng trốn, vua cũng trốn đi. Rồi ông Trần Thủ Độ ông rượt theo ông lên. Rồi cuối cùng ông vua mới trở về. Thì tức là phải có một cái nghịch duyên gì nó tác động lớn, tự nhiên họ tìm đến cái con đường đạo lý, lạ cái một cái điểm. Chứ đừng có nghĩ lại là bị cái hoàn cảnh khó khăn làm vào chùa. Nhưng mà bị hoàn cảnh khó khăn, người đó bị những cái nghịch cảnh khổ quá vào chùa, nhưng mà họ tu tập, họ có năng lực lớn, thì đó là do cái nguyện lực của họ, cho nên là nó tác động vào hoàn cảnh tiền hành đó là tu tập. Chứ mình đừng có coi thường với người đó nha, lại kìa một cái điểm à. Rồi gì nữa? Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma mà con có vua Hương Chí, mà khi mà ông vua mất rồi đó thì hai người anh cũng tranh giành quyền lực, tranh giành ngôi báo, cái ngày cũng vũ hết rồi, ngày cũng vào chùa, ngày xuất gia. À, với tổ 27 là tổ Bát Nhã Đa La. Mà kế gì? Nhưng mà đặc biệt nhất là ai biết không? Đặc biệt nhất là trong mình coi nghiên cứu kỹ á, chẳng hạn như từ các nước, từ nước Ấn Độ đến Trung Hoa đến Việt Nam, mà Việt Nam mình là có một vị tổ là sơ tổ Trúc Lâm. Bởi vì khi mà làm vua mà chiến thắng hai lần Mông Nguyên á, là cái danh vọng nó rực rỡ, biết không? Mà ngài bỏ hết, ngài đi xuất gia là cái chuyện khó lắm á, chứ không phải dễ. Ngài không có bị nghịch cảnh gì nhiều, đúng không? Toàn là vinh quang không, cái vinh quang nó đến, sự nghiệp nó rực rỡ, mà ngài buông một cái, ngài đi xuất gia, nên gọi là Phật Hoàng á, Phật Hoàng Trần Nhân Tập. À, nên Việt Nam mình cũng có một cái may mắn á, chứ không phải dễ đâu. Đó, coi ngay vàng như chết rách. Tức là người ta không có biết thân thế của sư. Ban đầu sư đến ý kiến thiền sư Khánh Chư ở Thạch Sương, Khánh Chư trò chuyện cùng sư dây lát rồi khen. À, tức là, nhưng mà đặc biệt nhất là cái ông thầy sao? Ông thầy, cái tướng của ông là, tướng của ngài gì? Ngài Thạch Sương xấu lắm. Đến mức độ mà ông Tú Tài Chương Chiếu, ông vào ông hỏi đạo, ông thấy ngài, ông đi ra, ông thèm hỏi đạo. Vì ngài nhỏ lắm, phải 1 mét. Mét rưỡi thôi, trời ơi, rất là nhỏ con, mà tướng xấu lắm, tướng mạo xấu xí lắm. Ông vào nhà khách, ông thấy là mấy vị kia khách tướng hảo lắm, tướng to lớn, cao ráo, đẹp đẽ. Cái ông kêu cái ông thủ tổ, mấy ông này đúng là mấy ông này phải làm viện chủ mới đúng à, chỉ. À, lúc đó ngài thủ tổ biết rồi, nói là ở trong chúng này có thể 500 chúng. Mà cỡ như mấy ông thầy chi khách nè, thầy Hương Đăng nè là có 250 người. Tướng mà tướng hảo có 250 người. Còn cỡ tôi như thế này làm thủ tọ nè, cũng có 250 người. Mà toàn là phàm không à. Mà hòa thượng là nhục thân của Bồ Tát. Ông nghe ông giật mình. À, ông vô giật mình mới hỏi đạo. Đó. Mà khi mà ông hỏi đạo, ông ngộ đạo rồi, bắt đầu ông thán phục á. Để chúng nhớ không? Đó. Qua cái này ngược lại như thế. Cho nên từ trường hợp cái hạn như là nếu mà không có lục tổ Huệ Năng mà thị hiện á, là những người mà không có có trình độ bao nhiêu hoặc là nghèo khổ, người ta không dám đi xuất gia tu học. Nói trời, chẳng hạn bây giờ mình cái trình độ thấp quá, mà nhà mình nghèo quá, mình sao đi tu? Nhưng mà nhờ lục tổ, lục tổ nghèo khổ không biết chữ mà đi còn làm tổ được, chẳng lẽ mình khi đi tu. Thấy hay không? À, hồi xưa ở Thường Chiếu có ông thầy này nè, ông học cũng trình độ cũng thấp lắm, rồi nhà nghèo nữa. Ông lên, lúc đó tôi làm nhà khách, ông vào ông kể thôi, ông nói thầy, sở dĩ mà con quyết chí đi xuất gia là con thấy hoàn cảnh con cũng khổ mà trình độ cũng thấp. Cái một hôm cái con coi cái quyển pháp ở đàn kinh, cái con phát tâm xuất gia mạnh luôn, con nghĩ lục tổ mà còn làm tổ được không chi con đi. Thấy không? Rồi có những người mà giàu có quá tự nhiên xả bỏ không được, nhưng mà nhìn cái gương Đức Phật người ta đi. Đó, cho nên là các vị Bồ Tát thị hiện rất là nhiều, nhiều tầng lớp, nhiều hoàn cảnh để mà thúc giục, kích thích cái trực giác mình đi. Đó, cho nên là cái phần này đại chúng thấy rất là rõ ra. Chứ đừng có nói là nói đi cũng nói lại qua cái phần này. Ngươi thường nghiện lực sanh trong nhà vua chúa, lại bỏ vương vị theo ta, thật là hoa sang nở trong lò lửa. Thấy không? Thường nghiện lực vào trong mà cung vua chúa, mà nếu mà không thường nghiện lực là tạo ác, là kìm một cái điểm. Bây giờ đầy đủ sự sung túc là quyền lực nữa, cho nên hay phạm một cái tội sát và dâm, hai cái tội đó đứng đầu, đụng ai cũng giết hết. Rồi con gái nhà lành thì bắt về làm thê thiếp, nên dướng hai cái lỗi nó ghê lắm nha, chứ không phải ai mà làm vua chúa đời quá khứ là dướng hai cái chuyện đó. Mà bây giờ mà muốn vào trong cái hoàn cảnh đó mà thừa nghiện lực mà đi xuất gia, đặc biệt nhất là trong kinh Di Ma Cận đó là gì? Gọi là chánh hạnh, tức là lập cái nguyện hạnh đó. Mà cái nguyện hạnh này gọi là gì? Nguyện hạnh là gì? Không ai biết, biết là không còn nữa. đúng không? Từ đó đại chúng nè, trong 10 đại đệ tử của Đức Thế Tôn á, ai là mặc hạnh đệ nhất? Ai? Ai biết không? Nói đi, ai? Dễ mà, đúng là Lao La. Lao La gọi là gì? Đệ nhất mặc hạnh. Cho nên á, trong thiền thoại kể một câu chuyện. Một hôm ông tướng quốc Bùi Hưu, ông đến chùa Đại An. Ông hỏi đại chúng là trong 10 đại đệ tử của Đức Phật á, ai là mặc hạnh đệ nhất? Cái đại chúng ai cũng nhai nhai với xỉn Lao La ấy. Trời ơi, ông vậy mà ông nói ông ngộ đạo, ông tu, ông theo ngài Hoàng Bá mà đến mức độ mà Lao La ông cũng biết. Cái nhìn người cười người nói, ở trong đây có ai thiền sư không? Cái nghĩa là sao? Nghĩa là mấy ông là chết rồi, ông bị là tôi dẫn rồi. Hỏi trong này có ai thiền sư không? Hỏi chi vậy? Chỉ có thiền sư mới trả lời được thôi, chứ mấy ông là thua rồi. Thì đại chúng nó mới giật mình liền. Hồi sáng có một cái ông thầy này, ông vào ông xin nhập chúng, mà hòa thượng thì bắt làm rau đó, gặp đó chỉ ra đó là ngày gì? Long Nha Cư Tần. Ông chỉnh thờ ông hỏi là thưa thầy, trong 10 đại đệ tử của Đức Phật ai là mặc hạnh đệ nhất? Cái ngài nói một câu, không biết. Vừa đó không biết, ông sập xuống lại liền, lại đánh lễ ba lại liền. Ông nói là không ngờ gì, không ngờ ở trong một cái miếng giải rách mà có hột ngọc thật là sáng. Đương nhiên là trong chúng gì, ông chê là giải rách. Chỉ hưởng được là giải rách rồi. Ông là tướng quốc mà ông có quyền chê. Ông nói là không ngờ ở trong mà miếng giải là rách nát, mà tự nhiên nó lọt lên cái hồng ngọc quý trân châu. Bây giờ đại chúng thấy sao? Vua Lương Quả Đế hỏi Tổ Đạt Ma, đối diện trước mặt chẳng là ai? Không biết. Thế đem gì nè? Đệ nhất mặc hạnh là ai? Không biết. Biết thì mất rồi, mặc hạnh rồi. Biết cái gì? Biết là có tứ tướng ra. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tứ tướng mầm đó. Hay không? Cho nên là vừa nói không biết, làm sụp xuống lại liền. Không biết. Đáng là mặc hạnh là đừng cho người ta biết. Mà biết thì hết mặc hạnh. Học thiền sư tôi thích chỗ đó. Thấy không? Đó cho nên qua cái phần này là thừa tư nghiện lực là đại chúng phải dùng gì? Tức là phải có mặt hạnh nằm đó. Đó. Đến đêm sư vào thất kính cẩn thưa, ý tổ sư bị chiền đã rõ, sao còn chiền trao cho nhau làm gì? Tức là ý tổ sư bị chiền đã rõ rồi. Từ mà thủy tổ, tức là Đức Phật Thích Ca chiền cho tổ Ma Ca Diếp, chiền dài xuống lục tổ Huệ Năng, đã rõ ràng quá rồi. Bây giờ chiền trao làm gì nữa? Khánh Chư nói, chớ nên chê mai tổ sư. Sư thưa, vậy tông chỉ trong thiên hạ phát triển hưng thịnh, chẳng lẽ là dối sao? Khánh Chư bảo, chờ đến khi nào ngươi đề quả núi gật đầu, ta sẽ nói cho ngươi. Hôm ấy sư cáo từ ra đi, đến ngoại thành Thiệu Võ, thấy cảnh núi non rậm rạp, cây cối tốt tươi. Sư vạch cỏ tìm đường tiến bước, chợt trông thấy một đạo nhân đang ẩn tu khổ hạnh ở đây. Vừa thấy sư, đạo nhân vui vẻ nhường lại thảo am, nói rằng thượng nhân nên ở tại đây làm hưng thịnh Phật Pháp. Cho nên ở đây một cái vấn đề nữa là chúng tôi chia sẻ thêm. Tại chúng thấy một cái điểm là khi mà những người mà xuất gia, thường thường mình đến thành nội thành thì nói gì? Nhưng mà khi mà chúng ta mà xuất gia tu học, mình thúc với xuất gia tu học thầy tổ thời gian, thì khi mà thầy tổ mà đây là mình xuất chúng thì nói gì nha, nhưng mà khi mà thầy tổ mình cắt cử mình qua một cái vùng, một cái địa phương nào đó, thì cái chỗ đó mà chấp thuận, tức là chẳng hạn như bây giờ hòa thượng ông cắt cử chúng tôi đến đây, đến cái đất này, mà chẳng hạn như cái đất này ha, cái đất cái vùng núi nè có thần linh thổ địa đầy đủ, họ không chấp nhận, thì thời gian mình cũng rời mình ở không được, còn ai kìm một cái điểm. Thì đại chúng coi những cái lịch sử, chẳng hạn như là các vị thiền sư đến một cái vùng đất nào, thì cái vùng đất đó có một cái nhân, một cái duyên, từ nó tích lũy nhiều đời nằm ở trong đó, tự nhiên mình đến đó mình nó phát huy đại nghiệp, tức là phát huy được hoằng pháp lợi sanh, phát huy rộng ra được, còn không có đủ duyên mình làm cũng thời gian rồi, tự nhiên mình chán chán rồi mình cũng rút. Ví dụ ngày xưa tôi còn nhớ là mà khi tôi qua Canada ở lúc mà hòa thượng cắt trên núi á, là đêm thứ ba là tôi mộng tôi thấy liền, đêm thứ ba tôi nằm mộng tôi thấy là có một cái vị thần nhân họ đến, họ nói là thầy ở đây giỏi lắm, là không tới 3 năm thầy đi, bắt buộc thầy phải đi. Tôi giúp mình vậy mà thấy liền 2 đêm liên tục. Mà lúc đó hòa thượng mà cắt qua cái vùng đó, tôi nói trong tâm tôi là tôi ở luôn chứ không có về. Tôi hòa thượng cắt là hòa thượng đó là nhập quốc tịch luôn, chú ở qua đó ráng nhập quốc tịch ở luôn. Mà khi mà tôi giật mình dậy, tôi kể cho một số Phật tử, rồi kể cho một số quý thầy ở chung với tôi, ông ai tin. Nó ông nằm mộng, mớ mộng thì thôi chứ. Mà thiệt quả tình đúng luôn, đúng gần đến 3 năm tự mình rút, mình rời. Là. Mà khi mà tôi về cái đất này cũng là một cái điểm mình thấy là cũng rõ luôn. Là khi mà tôi về đất này là cái ông chủ đất ngày xưa mà ông cúng dường cho hòa thượng á, thì ông kể. Sau này tôi mới kể ra, ông kể những cái giai thoại như thế. Thì lúc đó tôi nhớ lại là tháng 6 năm 2008, mà lúc đó hòa thượng chưa cắt chúng tôi về đây, ông mời tôi quá nhiều lần tôi về đây. Thì đầu tiên tôi về đây tôi ngủ ở đó, tôi ngủ bên cái chánh điện, chưa có nhà cửa hết. Thì khi mà tôi ngủ đó, thì tự nhiên tôi gặp một ông già từ xa, râu tóc bạc, ông chống cái gậy đến vô. Ông xưng tên luôn, ông xưng tên họ đâu hết rồi, ông nói là ông là chú ngụ của vùng đất này nè, ông nói là thầy có nhân cái duyên lắm cho nên đến trụ cái vùng này mới phát huy Phật pháp được. Tôi giật mình vậy, mà khi giật mình vậy tôi kể hai vợ chồng giật mình luôn. Ông nói cái đất này có như thế. Ví dụ thì qua cái điểm này đại chúng thấy là mình phải có nhân cái duyên, mình đến một cái khu, một cái rừng núi nào đó mình hoằng pháp lại sanh, mà mình không có nhân cái duyên mình phát huy không được, phát huy không lên. Thứ nhất là chúng nó cũng có tụ nó tu. Thứ hai nữa là nó bị trục trặc số gì đó, nó ở tu cũng được. Mà bản thân mình ở tu cũng được luôn. Đó, cho nên là mình đến một cái vùng, một cái núi nào đó. Cho nên các ngài nói là không có cưỡng duyên á. Hợp duyên cái mình ở, còn không có cưỡng duyên, Phật pháp có cửa. Mà khi mà chúng ta hợp duyên rồi thì mình ở đây mình tu được, mình hoằng pháp được. Rồi sao? Mình nhập tịch ở đây luôn, nhập diệt ở đây luôn. Tức là mình không có đi chỗ nào hết. Đúng không? Đó cho nên cái phần này là mình phải ráng cố gắng mình tạo cái duyên, tạo cái phước để cho mình trụ ở núi lâu. Người xưa tôi nói là ông ráng tạo thiện pháp cho nhiều để trụ núi lâu một chút. Chứ bây giờ mình về thành thị, về thành phố, số thiện luôn khó tu. Tôi đi làm Phật sự nhiều chỗ tôi thấy là về đây tôi tu, phải nói là mình dám kể cái công phu của mình. Về đây tu một ngày mình thấy mình bằng chỗ khác mình tu 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, cái khi cả tháng. Ở yên một chỗ yên cái thất là tu một ngày thấy nó chuyến rất là nhanh, cái công phu mình tiến rất là nhanh đó. Cho nên nói là khi mà ngài đến đó, thì có một vị tăng cái giường chỗ cũng giống như là ngài Chí Khải đại sư mà đến cái vùng núi đó, đó phải không đó. Mình bây giờ mình bỏ tiền bỏ của ra cất, nhưng mà ngài ai cất già lam cho ngài, biết không? Quan Công, nhớ không? Quan Công Vàng Lam Hộ Pháp đó. Quan Công ở Văn Bình hiện ra. Rồi gì? Bạch Hòa Thượng đêm nay ngang đêm này mà gió mà nó thổi lớn á, Hòa Thượng nhớ đừng ra. Lúc đó là con đang cất Vàng Lam cho Hòa Thượng. Ghi không? Nó trong sử ghi lại đó. Đó cho nên là cái phần này đại chúng thấy rất là rõ. Còn bây giờ cái thời buổi này là gì? Mình cũng có hộ pháp, nhưng mà mình đi chỗ này chỗ kia hộ pháp cúng cho mình tiền, cái mình mướn lại mấy cái âm thần hộ pháp này làm cho mình. Ví dụ vậy. Hay như ông thầy Hiền Nhu, ông đang ở ngồi đời rồi, nhưng ông phát tâm làm hộ pháp chợ cát, cũng là hộ pháp chợ cát, chợ đá, chợ gạch, chợ này chợ kia, rồi mấy ông thầy ở đâu cũng biết, cũng làm thợ hồ thợ mộc đến phát tâm hộ pháp thì cũng là hộ pháp. Không mà già la mà mọc lên là không có nhiều hộ pháp mà làm được, phải rất nhiều hộ pháp mỗi người tay chân đó. Thì ở đây cũng như thế. Thượng nhân nên ở lại đây để làm hưng thịnh Phật pháp. Nói xong đạo nhân xá dài rồi bỏ đi, không ai biết đi đâu. Tức là thần nhân rồi hiện lên. Mà cái thời này, cái thời hiện đại này thì có khi là chúng ta đến một cái vùng đó, tự nhiên chúng ta gặp và báo mộng mình. Thầy ở đó thì làm gì. Mà đây tôi cũng kể dài dòng chi. Thầy đến đây thầy làm gì, bước đầu tiên phải làm gì, thì kế làm gì. nó rất là rõ. Đó, ở đây cũng là thần nhân nè, báo cho ngài. Sư dừng trụ ở đây hơn 10 năm, một hôm gặp một ông già đến thưa: con không phải là người, con là rồng, chỉ vì làm mưa không tròn nhiệm vụ bị trời trách phạt, bây giờ chỉ còn biết nương nhờ đạo lực của ngài mới mong thoát nạn. Tức là rồng mà làm, ở đây nó hơi quyền bí chút không? Đại chúng nhớ câu chuyện Tây Du Ký không? Nhớ. Khi mà ai tức là một cái vị này là đến, tức là ông Long Vương, ông quá hiện một cái người văn sĩ đi lên cái thành Trường An coi bói. Thì khi mà đến thì cái ông thầy tướng này, ông coi là ông nói là cái ông văn sĩ này, ông nói bây giờ ông nghe nói ông coi bói hay không, bây giờ ông coi thử coi, ông coi thử chiều nay là cái gì. Thì cái ông thầy bói này ông nói là chiều nay là đúng chiều nay 4 giờ chiều có một trận mưa. Mà cái trận mưa này lạ lắm, là 4 khắc 3 giờ mà bao nhiêu nước bao nhiêu ly, ông đón ngay chốc luôn. Cái ông quan sĩ này ông hất hất cái bàn tướng xuống hất. Ông nói sao, ông nói léo. Bởi vì sao? Mưa là do tôi. Sao? Bây giờ ông nói mưa là chiều nay tôi mưa làm sao? Đó, cho nên mà khi mà ông về mà Long Vương á, thì quá tình á, tự nhiên á, Thượng Đế chịu xuống một cái lá văn á, gọi là mình nói giống như cái lá phái. Đúng 4 giờ chiều là phải là một trận mưa nha. 4 giờ 3 khắc bao nhiêu ly, giật mình luôn, chết. Mình thua rồi. Đúng thầy tướng thì coi siêu thiệt. Nhưng mà không sao, có gì đâu. Bây giờ mình bớt một chút chứ có gì đâu. Bây giờ ông nói là 7 khắc không? Tôi bớt còn 6 khắc thôi. Ông nói 4 giờ không? Tôi bớt còn 3 giờ rưỡi thôi cho ông biết. Quả tình làm sai. Vừa làm sai cái ông đi lên cười, cái ông quan sĩ cười nói: "Ơ, hôm qua ông nói tôi bây giờ có không? Đúng là mưa có nhưng mà ông thấy chặt hết phải không? Ông chết nha. Ông ngày mai này là ông bị chém đầu. Ông đừng có giấu ai. Ông đừng có giấu ai, ông chính là Long Vương, ông làm 6 giờ mưa cho nên ông sẽ bị chém đầu." Ông kia quản liền sụp xuống lạy, biết gặp thứ thiệt rồi. Bây giờ tôi nói ông á, người mà cứu ông á chỉ có ông vua gọi đi Lý Thế Dân. Nhớ câu chuyện đó không? Không. Mà ông vua Đường đã đặc biệt nhất là dưới trướng ông có những vị tướng rất là tài, tức là nghị chân. Mà cái ông tướng này chỉ là gì? Quân lệnh Thượng Đế chém đầu Long Vương. Ông nghe cái ông đến, ông gặp vua Đường, ông năn nỉ quá, ông tha thiết năn nỉ, ông nói là tôi là gì? Tôi là Long Vương, mà tôi sơ ý bây giờ mai là bị chém đầu rồi, bây giờ ông giúp, chỉ có đại vương mới giúp thôi. Nói tôi sao giúp được? Không. Bên tay phải của ngài có một vị tướng gọi là Tả Thừa Tướng, tức là Nghị Chân, mai là ông chém rồi đó. Dễ thôi. Mai nói tôi dụ đi đánh cờ. Nhớ không? Rồi đến dụ đánh cờ, hai người chơi cờ tướng. Chơi mới có nửa bàn gục xuống ngủ. Rồi, sao mà chém được? Nhưng mà làm gì? Sức hồn ra chém. Tập chiêu vậy, phải không? Đó, và câu chuyện này đại chúng thấy là làm sái mưa, cho nên bị gì? Bị chém đầu. Mà nhờ ai? Đến nhờ thiền sư. Nói bây giờ con phải người thường, con là rầm ở cái vùng này mà con làm sái giờ sái mưa, cho nên bây giờ Thượng Đế trách phạt. Đó, nhờ cho nên nhờ thiền sư được, chứ nhờ mình là thua rồi, thấy không? Nên mình phải ráng tu cái chỗ này nè. Đó, nói xong rầm quá thành một con rắn nhỏ chui vào trong ống tay áo của sư. Đêm ấy có gió to sấm sét dữ dội quanh chiếc giường chỗ sư ngồi, cả một dãy núi Nam Nhạc đều bị rung chuyển, mà sư vẫn ngồi sững bất động. Trời vừa hửng sáng, rắn bò xuống đất đi mất. Lát sau một ông già đến cảm tạ nói: nếu chẳng nhờ sức của đại sĩ thì e máu tanh làm nhơ quế cả ngọn núi này. Tức là bị sấm sét mà nổi lên là thần sấm sét xuống chém đầu á, nhưng mà nhờ năng lực của ngài ngồi thiền á, bất động nên không làm gì hết. Đó, ông già nghĩ thầm không biết dùng cách gì để đền đáp ân đức sâu dày của sư, bèn tạo ra một con suối dưới hang của sư ở. Về sau lúc hạn hán, dân chúng mới tìm đến đó để xin nước. Con suối ấy ngày nay trở thành một cái hồ, do đây mà gọi tên đất là Long Hồ, trên ngài tên là Thiền Sư Long Hồ chỗ đó, cái tích, chứ thật ra không phải là ngài tên đó. Cho nên bây giờ cái kỳ tích là chúng ta thấy rất là rõ, mà khi mà chúng ta tu tập mà được chút xíu công phu rồi đó, thì chúng ta làm lợi ích rất là nhiều. Không những cái cõi mà hữu hình, mà cái cõi vô hình họ cũng gì, cũng được lợi ích. Cũng giống như là vào cái thời Đức Phật có các thầy tỳ kheo mà vào trong núi mà tu tập á, thì khi mà ngài chuẩn bị đi là mấy con quỷ dạ xô nè khóc rống lên luôn. Ngài hỏi: ủa tôi đi sao mấy ông khóc? Nói: mà thầy mà ở đây mà tu á, tụi con có cãi lộn vui lắm. Mà khi bà ngài đi rồi, trời ơi, cãi lộn rồi, đánh lộn suốt luôn, mà nhìn nhau nó giống như là kẻ thù với nhau vậy. Xin ngài từ bi ở lại đi, ở lại. Cái ngài quyết chỉ ngài ở luôn á. Bây giờ có một cái gì, thành ra đảo Tích Lan đó. Cho nên là ngài ở luôn. Cho nên cái phần này chúng ta thấy một cái điểm rất là kỹ. Nếu mà dùng công mà tu học tốt rồi thì nó có năng lực lớn lắm. Thì chúng ta học tiếp qua cái phần một vị thiền sư nữa. Một bữa chúng ta học hai vị thôi. Bài thứ 21, thiền sư Trượng Tích Kỷ cùng với thiền sư Pháp Viễn ở Phù Sơn kết bạn cùng nhau đi du phương, từng kết am tranh trên núi Phật Thủ ở Lư Sơn, sau Kỷ đến núi Tứ Minh sống độc cư ở đây hơn 10 năm, hổ báo thường quay quanh, nhưng do sức định lực sư vẫn thản nhiên không hề sợ hãi. Sư từng nói: đường chim lối tắt không người đến, lặng lẽ trong mây một bóng hình. Tức là ở đây nói là các vị thiền sư á, qua cái phần đầu để chúng tôi nêu lên đại chúng thấy là người xưa thường thường ta hay đến những cái rừng núi mà quan du ta tu tập, mà lúc đó là hổ báo rất là nhiều. Như là ở cái chùa tôi có một cái sự tích, chùa Vê tôi ngày xưa tôi đến á, có cái sự tích là một vị hòa thượng này ở Phú Yên, ngày khi mà ngày xưa ngày đi bộ từ Phú Yên mà đến, ngày phát hiện là đến khi nào mà cái dây thừng mà cột cái đầu một bên là trinh, một bên là cái hành lý á, mà khi mà đứt chỗ nào ngày dừng trụ chỗ đó. Nên từ Phú Yên ngày đi mãi đến cái vùng Phan Rang, trên một cái gò ở Vạn Phước á, tự nhiên cái dây thừng nó đứt xuống một cái trên cái một cái gò đất. Bây giờ là thành lập một cái chùa gọi là Phước Lâm Tự á. Mà khi đến đó rồi á, là người xưa ta nói là hổ báo đầy hết luôn. Mà khi mà bữa đêm đó ngài tụng kinh là hổ báo bao bọc xung quanh là ngồi nghe. Thấy ngài có năng lực lớn gì đó. Mà vị tổ này gọi là tổ Huệ Tạng. Tức là tổ Huệ Tạng á. Đó, trên ba cái phần này là đây á, ở đây chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là người xưa ta sống thường thường là đập cư để mà trưởng dưỡng cái thai thánh mình ở trong rừng sâu núi thẳm. Mà đại chúng thấy là cái sự khổ hạnh rất là cao. Bởi vì vào đó rồi đâu có giống như mình đâu, đâu có đồ ăn thức uống gì nhiều, gặp gì ăn đó, gặp rau, gặp củ, gặp gì ăn, cho nên các ngài cũng màng. Miễn sao mà trưởng dưỡng cho cái tâm nó được thanh tịnh, tức là trưởng dưỡng thai thánh. Cho nên đại chúng mình vào đây rồi, chúng ta ăn uống bữa nay là chúng ta cũng không có cầu kỳ bao nhiêu, để cho nó thanh lọc cái thân tâm. Đại chúng thấy mà hôm nào mà mình ăn mà cái đồ mà cái thức ăn nó không phù hợp với mình á, hãy như những cái món ăn mà của Đài Loan rồi gì, tôi thấy thiệt đừng có làm cho Phật tử họ dùng được, cho mấy người thợ, cho chúng mình đừng có ăn ba thứ đó. Ngồi thiền nó chạo cử dữ lắm, đúng không? Bây giờ tôi thấy tôi chủ trương là gì, ăn rau sạch, ăn rau xanh đó. Tôi thấy ông thầy nằm ông làm tôi rất là tán thán. Bây giờ tôi lên hết rau đó, nói thiệt luôn á, một tô tôi ông thầy bảo tú có đủ. Tôi là ăn rau đó lại nước tương đủ, mấy cái kia là phụ thôi. Mà ăn rau đó ngồi thiền rất là yên nha, rất là yên, cái tâm nó thanh tịnh. Đúng là cái thức ăn nó rất là quan trọng. Người xưa người ta vào rừng ta ăn củ rồi ăn trái cây, ăn quả, ăn này ăn kia, mà thôi tu rất là tiến, rất là nhanh. Còn bây giờ mình ăn nhiều quá, mình ăn ba cái thứ gì đâu vào, tối rồi ngồi nó chạo cử, nó rạo rực, nó khó chịu lắm. Mà hôm nào đại chúng thấy mình ăn mà ăn rau sạch, coi ăn rau xanh, rau sạch, ăn đồ tù yên lắm. Bởi vì thiền sư là gì? Xương thì cứng, đúng không? Xương cứng mạch gầy, còn gì mạch mạnh chứ. Mấy Phật tử nói thầy sao trúng thầy ốm không vậy? Nói trúng tự nó chiều nó không có ăn, Các bạn ở đây ăn rau sạch không à, chứ không ăn ăn đồ à, cao sang mỹ vị gì nhiều à, chủ yếu tu là chính đó. Về sau các hàng đạo tục nghe danh sư càng thêm mến mộ, sư trụ núi hơn 40 năm, sống đời tự tại, không cất chứa vật gì. Mùa hạ, mùa đông chỉ thường mặc một chiếc y bá nạp. Đó, thấy không? Hơn 40 năm. Còn đây mình ở mới có 1-2 năm cái mình muốn giọt muốn đi rồi. Đủ duyên, không biết còn đủ duyên ở đây lâu không biết nữa. Với cái tâm mình nó không bằng người xưa. Người xưa ta trụ núi là 30-40 năm. Mà khi mà đại chúng mình thấy mình trụ núi 30-40 năm rồi thì các ngài nói là khi mà ông trụ ở núi 30-40 năm rồi thì Thiên Long nha, Thiên Long Bát Bộ đưa ông lên làm Phật sự, đưa ông lên là khai diễn đạo pháp. Trụ núi lâu nào tự nhiên mình thấy là ít giá trị. Để chúng thấy là tôi là tự nhiên là tôi bây giờ phải hy sinh, bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa là hòa thượng nuôi tôi cũng ít đi lắm. Ngày xưa tôi đại thầy Bảo Tú rồi ở trên Trúc Lâm ít đi lắm, ở suốt ở mãi luôn. Thì bây giờ hòa thượng nuôi rồi, bây giờ hòa thượng cắt cử về đây là bắt buộc tụi tôi phải làm Phật sự. Nhưng tầm bây giờ nhã về ngã tơ ra, nghe không? Bây giờ tầm ngày xưa ở Trúc Lâm thường chiếu tôi ăn lá dâu, thì bây giờ phải nhã tơ ra. Thì bây giờ đại chúng thấy bây giờ mình là thanh chúng mình sướng lắm. Thế tụi tôi là bôn ba đầy đủ, chỗ nào dùng nào cũng có mặt hết. Thì đại chúng ở nhà yên ổn mà tu thấy nhàn lắm. Mà mình tu để làm gì? Mình tạo một cái lực lượng để sau này, chứ không phải là mình tu đây là tu không. Tu đây mình cũng làm được ít gì. Mà mình tạo các việc thiện pháp trong chúng để mình tạo nên một cái lực lượng sau này củng cố cái năng lực của mình để hoàn pháp lợi sanh, độ chúng sanh chứ không có gì hết đó. Đó, cái phần này chúng ta rất là quan trọng khi chúng ta làm thanh chúng. Là gì? Sống đời tự tại, không cất chứa vật gì hết. Mà Sư Âm Trúc Lâm thường thường kể là khi mà mấy chú vào đến tôi thì có 3 bộ đồ. Mà khi mà sức chúng nhân nguyên một cái xe tải mình cất chứa nhiều quá, đúng không? Mà nói chung mình đây mình nói thôi chứ cất chứa cũng sách vở thôi, không có gì. Thì đây đặc biệt nhất là không có cất chứa vật gì hết. Mùa hạ, mùa đông chỉ thường mặc một chiếc y bá nạp. Sư lấy việc sáng lập chùa làm nhiệm vụ, dùng tài hoặc gom góp được để xây dựng thiền lâm, tức là đi giảng chỗ này hoặc là đi hoằng pháp, hoặc là người ta đến là cúng dường cái ngày gom lại ngày xây dựng trùng lâm cho chúng. Đó là cái mục đích của ngài, cũng giống như là Bồ Tát Giảng Đức Quảng Đức à, ngày xưa là ngài đi chỗ này chỗ kia ngài xây dựng trùng lâm lên cho chúng tu học đó. Hễ ai muốn theo chúng tu hành, sư đều lo lắng cho họ đầy đủ. Sư không bao giờ nghĩ đến chuyện cấp chuyện thấp để an ổn cho riêng mình, mà chỉ sống cùng đại chúng. Cũng bởi thế nên chi sự mới nhân lúc sư đi, bàn dùng tiền riêng của mình âm thầm xây một cái thiền thất. Nên ngài cũng có thiền thất. Cái ông chi sự ông thấy cũng nóng ruột quá. Hòa thượng đàn đầu mà tự nhiên ở với chúng cũng khó coi quá. Nên bắt đầu khi mà ngài đi rắn cái bắt đầu ở nhà ông tranh thủ. Đây là cái chuyện này là đại chúng mình đừng có tưởng rằng cái thời xưa mà cái thời nay cũng vậy. Cái hệ như ngày xưa mà sư ông mà Trúc Lâm mà đi đi Mỹ hoặc là đi Pháp 1-2 tháng vậy, bắt đầu tụi đây dỡ thất ra, sửa sang rồi lại làm lại cái mới cho hòa thượng. Chứ còn hòa thượng chịu, ví dụ vậy à, thì đây cũng như thế đó. Bây giờ thiền sư Đạt Quán Vĩnh đang làm quá chủ ở núi Tiết Đậu, nghe việc như thế khen rằng nếu chẳng phải là bậc kiệt xuất trong tông thừa thì không thể có được người phụ tá giỏi giang đến vậy. Và nếu không có người phụ tá giỏi giang như thế thì lấy gì để tôn vinh vẻ đẹp của đạo, đức độ của sư chính là như thế. Tức là thiền sư Đạt Quán Vĩnh khen ai? Khen chư sự, chứ cũng phải chê nha, nhớ nha, khen. À, vì gì? Vì đạo. Đó. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là những bậc kiệt xuất trong tâm thừa là có những người tự nhiên có. Đại chúng nhớ một cái điểm là cái hạn như là đệ tử của sư Âm, đệ tử của sư phụ Hường Chiếu à, ở trong Tùng Lâm, thì tự nhiên là có gì? Có những vị kiệt xuất, mà với một điều kiện là cái công hạnh của mình lớn, tự nhiên ở dưới chướng mình xuất hiện những cái nhân tài đặc biệt. Cái đây mình đừng có nói là tự vì cái thiền viện Trúc Lâm mình á, Trúc Lâm Chánh Thiện mình mới thành lập mà chúng thì nhận. Bây giờ mình hỏi thật luôn là bây giờ cái người mà lớn nhất á, Đường Tử Hạ chưa? Đường Tử Hạ hay như thầy Nghiên Phổ, Nghiên Hội, Nghiên Thiện thì cũng mới thời giới. Nên mình cũng chưa biết là trong này có nhân tài không. Mà muốn biết có nhân tài không phải tệ lắm là 10 năm đến 20 năm. Tự nhiên có những bậc kiệt xuất họ ra đời. Ví dụ đó, họ nói là cái dòng pháp. Cho nên vào cái phần này bây giờ muốn được làm pháp khí, muốn được mà nói hạt giống của Phật là khi mà còn ở trong thanh chúng là chúng ta ráng cố gắng dụng công tu tập chữa dưỡng đó, cho nên tạo những cái việc thiện pháp lớn để khi mà chúng ta làm Phật sự rồi đó thì tự nhiên mình có những cái điều kiện nó thích hợp. Thì như vậy qua cái phần hai vị thiền sư này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái tầm mức quan trọng của các vị thiền sư là cái công hạnh của các ngài là thích ở rừng ở núi, tâm nó yên. Đại chúng thấy là chẳng hạn như buổi sáng hoặc là buổi trưa buổi chiều mà ở đây mà không có khách đó, ở đây là chúng ta bị một cái duyên chút xíu thôi chứ cũng có nhiều, là một tháng chúng ta tổ chức tu một lần. Thì khi mà tổ chức tu một lần thì mình thấy nó hơi lao sao một chút, nhưng mà còn lại là 29 ngày là để yên chúng ta tu. Ở đây tu rất là tốt, mà cái hoàn cảnh, cái môi trường mà tốt rồi đó thì tự nhiên mình không cần dụng công. Qua cái phần các vị thiền sư dạy này rất là rõ, hạ thủ mà không có chỗ gì hạ thủ hết, hạ thủ mà không có chỗ hạ thủ. Bây giờ cảnh nó không có mà, bây giờ chúng ta chỉ cần gì? Đọt nhơn bất đọt cảnh. Đọt nhơn là gì? Là chuyển hóa tâm điểm mình thôi. Cảnh phía đó đâu có gì đâu, đâu có gì đâu, làm cho mình phiền, làm cho mình khổ mà dụng công. Nên không cần dụng công hết mà tự nhiên cảnh nó cũng an, từ từ tâm nó an luôn. Sau cái phần nêu lên, bây giờ cái bài này của vị thiền sư này rất là dài, thì chúng ta học nó cũng lỡ cỡ, thì thôi để kỳ sau chúng ta học luôn ha, để chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả đời tử hòa chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.